tâm đắc về kinh Pháp Hoa. Bài giảng tại chùa Long Khánh, Bình Định, ngày 12 tháng 4 năm 1999. Báo Giác Ngộ số 161, ngày 10 tháng 5 năm 1999. Phần lớn tăng ni Phật tử đều nghe tên kinh Pháp Hoa, và không ít người đã thọ trì đọc tụng bộ kinh này. Tuy nhiên, có người tu Pháp Hoa đạt được kết quả tốt nên cho rằng kinh này linh nghiệm. Trái lại, có người sợ thọ trì kinh này bị đổ nghiệp. Theo tôi, về niềm tin đối với kinh Pháp Hoa thì ai cũng có, nhưng hiểu và sử dụng được kinh này trong cuộc sống phải nói là rất khó. Mỗi người có căn lành và nghiệp chướng trần lao khác nhau, nên chắc chắn kết quả không thể giống nhau. Thiết nghĩ, trên bước đường tu, người nào cũng có kết quả sai và đúng. Từ đó, rút kinh nghiệm để có cách sống lợi ích thiết thực. Riêng tôi, nhiều lần cũng hiểu sai và áp dụng không kết quả. Tôi không muốn nói đến. Tôi chỉ đưa ra phần ứng dụng đạt kết quả, tạm coi là đúng. Vì theo Phật dạy, chỉ có chư Phật mới hiểu trọn vẹn kinh Pháp Hoa, còn từ hàng Bồ Tát trở xuống chỉ hiểu một phần nào theo sự chứng đắc mà thôi. Tôi gợi ý cho quý vị những điều tôi tâm đắc về kinh Pháp Hoa, để những người đồng cảm, đồng hành cùng áp dụng và gặt hái được kết quả tốt đẹp. Nói đến kinh Pháp Hoa, người ta thường nghĩ đến bộ kinh 28 phẩm và các vị tổ sư chia kinh này ra 28 phẩm, và các vị tổ sư chia kinh này thành hai phần, tích môn và bổn môn. Ngày nay, chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa thông thường có ba cách: thọ trì tích môn, bổn môn và đề kinh. Có thể khẳng định chúng ta chưa thâm nhập vào bổn môn Pháp Hoa được, vì bổn môn phải phát xuất từ bổn tâm. Nhưng chúng ta còn bị phiền não bao vây, tu trên ngũ uẩn, thọ trì kinh bằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vì vậy, thân lại Phật và tâm trì kinh mà trì bằng vọng thức thì chúng ta cách Phật rất xa, nên thường phạm phá pháp tội chướng, tất nhiên phải thọ quả báo. Vì không thể thọ trì kinh Đại Thừa bằng vọng tâm, đối với chúng ta, con đường vào đạo không cách nào khác hơn là tu theo tích môn. Nói cách khác, mặc dù văn, tư, tu mà chúng ta thực hành là vọng, nhưng hướng về chân thật, khác với vọng của trần gian. Thật vậy, tu theo đường vọng của tích môn, chúng ta làm việc thiện thay cho việc ác. Thiện tuy không phải là chân, vì thiện ác còn trong vòng đối đãi, nhưng vọng thiện như lễ Phật, cúng dường, bố thí, vân vân, vẫn tốt hơn là làm những việc thuộc vọng ác. Chúng ta dùng 10 nghiệp lành trang bị cho thân, khẩu, ý, tức con đường từ ngoài đi lần vô Phật Pháp, tất yếu phải như vậy. Về thân ác có 3 nghiệp: sát, đạo, dâm. Muốn thân nghiệp thanh tịnh, trước tiên phải chấm dứt 3 hành động thô bên ngoài và thể hiện 3 điều lành trong cuộc sống: phóng sanh, bố thí, đoạn dâm dục. Nhờ đó, thân hiện hảo tướng, không bệnh tật, ngoại hình dễ coi, người trông thấy có thiện cảm, và kế đến, chúng ta không màng đến đời sống vật chất, nhưng không hề bị thiếu thốn. Đó là điều quan trọng, vì đời sống của người phạm hạnh dứt sạch ác nghiệp và trang nghiêm thân bằng nghiệp lành mới có thể bước vào Pháp Đại Thừa. Về khẩu nghiệp thanh tịnh, có được loại ngôn ngữ, âm thanh khiến cho người nghe dơi khổ, mát lòng, chúng ta cần thay thế 4 ác nghiệp: nói lời thô ác, nói đâm thọc, nói láo, nói cho mọi người mất sự hòa hợp bằng 4 lời nói lành, nói điều chân thật, nói lời hòa nhã, nói đúng, nói cho mọi người hòa thuận. Ý nghiệp tham sân si cần đoạn trừ. Chúng ta từ bỏ những ham muốn không hợp lý thì huệ phát sanh, mới thấy được nhân duyên giữa ta và người. Họ kính trọng hay chà đạp ta, nếu không xuất phát từ nhân hiện tại thì cũng do duyên từ quá khứ, nên không có gì đáng giận, đáng mừng. Sống thanh thản với 10 nghiệp lành, hay đó là con đường tu tích môn, được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, nhưng tất cả đều nhằm tịnh hóa thân tâm chúng ta. Ba đời chư Phật đều dạy tự tịnh kỳ ý, nghĩa là giữ tâm cho trong sạch bình ổn. Gặp việc đáng buồn ta không buồn, việc đáng ham ta vẫn tỉnh táo, còn tụng kinh suốt ngày, nhưng nói điều trái tai khiến cho người không chịu nổi. Hoặc người cám dỗ ta ngã lòng là lạc đạo. Tăng ni Phật tử cần ghi nhớ rằng phải dùng tâm thanh tịnh vào đạo, dùng ác tâm hay tâm nhiễm ô phải thọ quả báo, dù xuất gia cũng phải trả giá đắt. Theo kinh nghiệm của tôi, mặc dù tu tích môn từ ngoài đi vào, chúng ta vẫn phải tịnh tâm trước. Những người trì kinh nhưng sân si nhiều ham muốn thường rơi vào quả khổ. Người khác thấy vậy sợ không dám tu là ta phạm tội nặng. Vì vậy tu mà không hiện hảo tướng, không phát sinh trí tuệ, không đạo đức là tội rồi. Chư tổ cũng dạy rằng tu không đắc đạo, không hết phiền não phải bị đọa, vì đã làm cho người thấy Phật pháp không nhiệm màu, không giải được nghiệp chướng cho người. Tôi nhắc nhở tăng ni Phật tử, nếu đã tu cần hạ quyết tâm, dứt khoát đạt kết quả tốt. Bản thân tôi luôn phấn đấu không ngừng, cố gắng làm được việc để trả ơn thầy tổ, nếu không thì thật xấu hổ. Trước khi nói kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, tức ba việc quan trọng của người tu. Thứ nhất, chúng ta phải trở nên người đức hạnh vượt trội hơn mọi người. Đức Phật trước khi xuất gia, Ngài đã trọn vẹn đạo đức và tri thức của nhân gian, mới tu đạo đức và tri thức xuất thế. Việc thế gian chúng ta không làm được mà đòi làm đạo đức thánh hiền sao được? Người đạo đức theo tinh thần Đại Thừa là sống vì người, làm cho người hưởng, không phải sống ăn bám. Các nhà truyền giáo hành đạo ở nơi nào đều được nhân dân kính trọng vì đã làm lợi ích cho họ. Còn chưa làm được gì mà người kính trọng, ta phải tự thấy xấu hổ. Trước khi nói Pháp Hoa, Phật dạy chúng ta phải tự xây dựng cho mình thành biểu tượng đáng kính trọng, thể hiện những việc làm hữu ích cho đời. Không phải Pháp Hoa là một số chữ nghĩa cố định mà chúng ta lặp lại, nhưng không ai ứng dụng được. Pháp Hoa hay đó là vô từ chân kinh, những trang giấy trắng để chúng ta viết lên những chữ vàng son để lại cho đời sau. Đạo đức của người tu không cố ý làm cho người phục, không bắt người theo, nhưng người vẫn phục và tình nguyện theo. Người thực tu hiền lành mà không ai hại được, vì sống lợi ích cho người, nên người bảo vệ ta là bảo vệ quyền lợi của chính họ. Phẩm thứ hai của kinh Vô Lượng Nghĩa nói về trí tuệ. Trí tuệ hữu lậu do nghe, đọc sách, suy nghĩ áp dụng trong cuộc sống mà có được. Muốn cho người chấp nhận, ít nhất trình độ hiểu biết của chúng ta phải ngang bằng với người và muốn làm thầy. Chúng ta phải biết hơn người. Đức Phật trước khi thành quả vị vô thượng giác, Ngài cũng biết rõ tông tích của 96 thứ ngoại đạo. Tiến lên trí tuệ vô lậu, chúng ta gia công tu tập thiền quán, biết được những điều người thế gian không biết. Đó là hiểu biết bằng trực giác, bằng tánh linh, không cần suy nghĩ, đọc sách nữa, nhưng biết chính xác mới là nhà truyền giáo thực sự. Không đạt được huệ vô lậu mà hành đạo, dễ bị quả báo chết chóc, tù đầy, không lường được. Theo kinh nghiệm hành đạo của tôi, có những việc nếu suy nghĩ thì không dám làm, nhưng bằng trực giác bằng tấm lòng vì đạo, chúng ta làm biến nguy thành an. Phải biết đó là nhờ Phật hộ niệm đi vào thế giới tôn giáo mới có. Chưa được Phật hộ niệm, ta cũng hiểu biết bằng với người, không phải điếc không sợ súng. Theo ngài Nhật Liên, ở giai đoạn một, ít nhất hiểu biết của chúng ta có được phải căn cứ vào giáo, cơ, thời, quốc. Nói theo ngày nay, phải biết rõ ta và người, căn cơ trình độ họ thế nào và ta làm được gì, đừng lý tưởng quá. Nếu ta chỉ có thể quét lá, công phu thì làm đúng vậy. Làm hơn sẽ thọ quả báo. Ngoài ra, ta biết thêm việc nào nên làm, không nên làm, việc nên nói, không nên nói, và nói với ai, ở đâu, lúc nào. Như kinh Pháp Hoa, cả ba lần đại chúng thỉnh Phật thuyết, ngài đều từ chối vì chưa đúng lúc nói. Ngài Di Lặc chưa xuất hiện cũng vì quán sát nhân duyên chưa đúng lúc. Hoặc Tổ Huệ Năng ngộ đạo rồi còn phải ẩn nhẫn tu hành trong suốt 15 năm mới truyền bá được Thiền Tông. Đức Phật Đại Thông Trí Thắng thành Phật phải ngồi thêm 10 tiểu kiếp nữa, không phải thành Phật rồi nói Pháp liền. Riêng tôi cũng vậy, phải chờ đến nhiệm kỳ 4 mới tổ chức được khóa bồi dưỡng giảng sư ở Bình Định. Phẩm thứ 3 trong kinh Vô Lượng Nghĩa, Phật nói về năng lực của người tu, phải làm cho người khác thấy, nghe ta đều phát tâm Bồ Đề, vĩnh xuất luân hồi khổ. Người thấy ta mà không hết buồn và khó chịu, phải tự biết ta còn cách xa đạo. Vô Lượng Nghĩa kinh, tức thánh giáo của Phật rất nhiều, một câu, một chữ có vô số nghĩa khác nhau, nhưng đều nhằm nói lên đạo đức, hiểu biết và sức cảm hóa của người chân tu phải rèn luyện cho được. Nếu không đạt được mục tiêu này, có làm gì, chúng ta cũng rớt qua ngoại đạo.